kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 10 loại thực phẩm mà các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lành mạnh, tốt cho trẻ nhỏ bởi chúng chứa nhiều dinh dưỡng, giá cả hợp lý, dễ chuẩn bị lại rất ngon miệng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với quả bơ. Bơ là một loại quả đầu tiên nên cho bé ăn khi mà mới bắt đầu ăn dặm. Loại quả này chứa rất nhiều chất béo, không bão hòa lành mạnh, giúp thúc đẩy sự phát triển não của trẻ. Thành phần chất béo có trong trái bơ cũng tương tự như là trong sữa mẹ. Gợi ý các món ăn đó chính là nên dằm bơ bằng đĩa hoặc là làm sốt kem bơ. Thứ hai đó chính là chuối. Chuối có chứa nhiều kali, vitamin B6, vitamin C, canxi và sắt tốt cho bé. Những gợi ý từ quả chuối đó là chuối xoay, xay chuối với xoài hoặc là xay chuối đào với sữa chua nguyên chất. Thứ ba đó chính là quả việt quất. Quả việt quất có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Màu xanh rực rỡ của loại quả này chính là chất flavonoid, có lợi cho mắt, não và thậm chí là cả hệ tiết niệu. Và gợi ý dành cho món ăn này đó chính là trộn hoặc là nghiền nát quả việt quất rồi trộn với sữa chua hoặc là làm bánh pudding với cơm dừa. Thứ tư đó chính là súp lơ. Súp lơ hay còn được gọi là bông cải xanh có chứa rất nhiều chất xơ, folate, canxi, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư. Gợi ý cho món ăn ngon này đó là hấp bông cải xanh cho chín mềm, thái thành từng miếng nhỏ dài rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Một số bé sẽ thích vẻ bề ngoài và hương vị của bông cải xanh khi mà chúng để lạnh. Thứ năm đó chính là đậu lăng. Các loại đậu có chứa nhiều protein, chất xơ, không giống các loại đậu khác. Đậu lăng nhỏ đun lên vừa ngon vừa dễ cắn, phù hợp với bé. Và gợi ý cho món ăn này đó chính là cà rốt nấu chín, thái lát ăn kèm với đậu lăng. Khi mà bé lớn hơn, hãy tăng gấp đôi lượng thực phẩm giàu dinh dưỡng này bằng cách hầm đậu lăng với rau bina. Thứ sáu đó chính là thịt. Thịt là thức ăn đầu tiên dành cho trẻ, bởi nó có chứa protein kẽm sắt, đặc biệt là thịt đỏ và thịt da cầm. Thêm vào đó, trẻ sơ sinh dễ hấp thụ chất sắt từ thịt hơn là các loại ngũ cốc có bổ sung sắt. Và gợi ý cho món ăn là nếu bé mới ăn dặm, chúng ta hãy cho bé ăn gà thái nhỏ. Khi mà bé lớn hơn có thể là ăn cà ri gà với đậu xanh và bí ngồi. Thứ hai đó chính là mận. Mận khô trông không được quyến rũ, nhưng khi ăn sẽ rất mềm, ngọt và nhiều chất xơ. Em bé của chúng ta có thể bị táo bón khi ăn dặm vì đây là một sự thay đổi lớn trong hệ tiêu hóa của bé. Cho bé ăn nhiều mận khô có thể giúp cho bé tiêu hóa tốt hơn. Và gợi ý cho món ăn đó chính là cho bé ăn mận khô xay nhuyễn hoặc là trộn với các thực phẩm khác như là yến mạch, ngũ cốc hoặc là táo. Thứ 8 đó chính là khoai lang. Khoai lang là một trong những thực phẩm đầu tiên phổ biến với trẻ sơ sinh. Khoai lang có chứa rất nhiều beta carotene, vitamin C và khoáng chất bao gồm sắt và đồng. Và gợi ý cho món ăn đó chính là cho bé ăn khoai tây nghiền hoặc là trộn với gà. Thứ 9 đó chính là bí đỏ. Các loại quả có màu cam có chứa nhiều beta carotene, có lợi cho mắt. Bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, mùi vị và sự nhuyễn mịn. Giống như kem của bí đỏ sẽ nấu dễ chín hơn và rất là dễ ăn. Và gợi ý cho món ăn đó chính là nướng chín bí đỏ, bỏ ruột, nghiền nhuyễn cho bé. Cuối cùng đó chính là sữa chua. Sữa chua có chứa nhiều canxi, vitamin D cần thiết cho xương và răng chắc khỏe. Trẻ sơ sinh từ 4 tới 6 tháng tuổi có thể ăn được sữa chua. Chúng ta nên chọn sữa chua nguyên chất không đường. Đồng thời nên tìm loại sữa chua chứa vi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Hãy nhớ chọn sữa chua không tách béo vì trẻ sơ sinh cần lượng calo từ chất béo. Gợi ý cho món ăn có thể là ăn sữa chua nguyên hoặc là trộn với trái cây tươi hoặc là táo hoặc hay là bơ nghiền. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm siêu tốt cho trẻ khi mà mới bắt đầu ăn dặm. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả các bà mẹ đang nuôi dạy con trẻ. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng,
địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 11, Kinh Thánh ghi như sau: Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ai trong chúng ta cũng có lúc mình phải cho đi những gì mà mình có cho những người thân của mình. Và trong hoàn cảnh này, những người làm cha, những người làm mẹ đôi khi là cho con cái mình một số tiền để các cháu đi học. Có khi thì cái ngày mà cháu lớn một chút thích đi xe đạp, rồi cháu xin chiếc xe đạp, người cha hoặc người mẹ mua về chiếc xe đạp này cho con. Con vui mừng và thật là cảm động. Thưa quý ông bà, chị em, không những chiếc xe đạp mà còn rất nhiều thứ ở trên đời mà cha mẹ cũng muốn để lại cho con mình. Từ các bất động sản, những của cải, những tình cảm và nhiều thứ nữa. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết loài người vốn là xấu, còn biết dành cho con cái mình các vật tốt. Và Kinh Thánh so sánh với Cha đời đời ở trên trời. Đức Chúa Trời toàn năng đã ban cho loài người biết bao nhiêu điều tốt đẹp: không khí để thở, nguồn nước để uống, thực phẩm để ăn, những cảnh xinh đẹp để con người nhìn thấy, và rất nhiều điều tốt đẹp trong mưa thuận, gió hòa, trong thời tiết tốt đẹp. Thường thì những lời hứa làm bởi tình yêu thương liên quan từ người này tới người khác. Lời hứa của Đức Chúa Trời là một bằng cớ về tình yêu của Ngài. Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa. Thưa quý ông bà chị em, có người đã ghi lại những lời hứa trong Kinh Thánh, và họ thấy rằng trong Kinh Thánh có đến 5.891 lời hứa. Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều tìm thấy sự xác nhận ở trong Đức Chúa Giê-xu. Và trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 20, Phao-lô đã bày tỏ như sau: vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta xem có một số những lời hứa quan trọng. Lời hứa về một cứu Chúa. Thưa quý bà chị em, tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đã thấm nhuần vào tâm trí con người trong suốt lịch sử. Qua những lời hứa, Đức Chúa Trời phán rằng: ta yêu các ngươi. Không những Ngài phán mà Ngài còn chứng tỏ điều đó. Ngài chứng tỏ tình yêu của Ngài qua tổ phụ và tổ mẫu chúng ta cho tới suốt bao nhiêu thế hệ trước chúng ta. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho tổ phụ chúng ta một cơ hội thứ nhì sau khi sa ngã. Và trong lời hứa ban cho đấng cứu chuộc, đó là lời hứa đầu tiên ở trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lời hứa này được ứng nghiệm khi mà Đức Chúa Giê-xu được sanh ra tại Bethlehem hàng ngàn năm sau, và đấng cứu thế đến thế giới chúng ta để chịu chết cho chúng ta khi mà chúng ta là người có tội. Chúng ta cũng xem một lời hứa rất quan trọng, đó là lời hứa về sự an toàn. Ai trong chúng ta cũng muốn cuộc sống của chúng ta được bình yên, đời sống chúng ta được an toàn ở trong thế giới này. Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại khi Ngài bày tỏ tình yêu Ngài qua lời hứa. Ngài đã đặt móng trên các tầng mây sau nạn đại hồng thủy bằng một lời giao ước rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt đất chúng ta bằng nước nữa. Như trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 14 và 15: phàm móng mọc trên tầng mây thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước. Kinh Thánh còn nói về một cái móng nữa, đó là móng ở trên trời. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 2 và câu 3: thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó, có cái móng bao chung quanh ngôi. Cái móng của lời hứa bao chung quanh ngôi trên cao là lời chứng đời đời rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, trong Giăng đoạn 3 câu 16. Quả thật quý ông bà chị em, Cha đời đời, Ngài là một đấng quyền năng, là đấng có sức mạnh vô biên ở trong vũ trụ này. Nhưng vì yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho bất kỳ người nào ở trên thế giới chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều này chứng tỏ cho vũ trụ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ dân sự Ngài trong khi mà họ chiến đấu với ma quỷ. Có một câu chuyện kể về một người nằm chiêm bao. Ông đang đi bộ với Chúa trên bờ biển, và mỗi cảnh ông chú ý có hai dấu chân ở trên cát. Ông nghĩ rằng một là dấu chân ông, hai là dấu của chân Chúa. Và khi ông nhìn lại, ông thấy rằng trên đường chỉ có một dấu chân. Ông bối rối, ông bèn hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, Ngài có phán rằng nếu con quyết định đi theo Ngài, Ngài sẽ đi cùng con trên suốt cuộc đời. Nhưng con để ý rằng phần lớn những lúc con mệt mỏi trong cuộc đời chỉ có dấu chân con. Tại sao những lúc con cần Ngài hơn hết thì Ngài lại bỏ con? Lúc bây giờ Chúa mới đáp với ông rằng: hỡi con cái bé mọn yêu quý của ta, ta yêu con và chẳng bao giờ rời bỏ con. Trong những lúc con đau khổ, trong những lúc con gặp thử thách, thì con chỉ nhìn thấy một dấu chân ở trên cát. Đó là lúc ta bồng ẵm con. Thưa quý ông bà chị em, Chúa đã không hứa với chúng ta ban cho chúng ta một chiếc giường trải đầy hoa hồng, nhưng Ngài ban cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta được nghỉ ngơi khỏi sự lao khổ, chúng ta được làm nhẹ gánh trên đường. Ngài ban ơn trong thử thách, nâng đỡ chúng ta từ trên cao. Sự nhân từ Ngài không cạn và tình yêu Ngài còn mãi. Chúng ta xem lời hứa về sự tha thứ. Một trong những lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời là sự tha thứ tội lỗi, mà trong sách Thi Thiên đoạn 103 câu 12 viết rằng: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Văn cũng bày tỏ trong một văn đoạn 1 câu 9: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sự cam kết thật tuyệt diệu. Sự công bình của Đấng Cơ Đốc làm cho kẻ có tội biết ăn năn, được Đức Chúa Trời chấp nhận. Tuy nhiên cuộc đời chúng ta đã phạm tội rồi, nếu chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu là cứu Chúa, thưa quý ông bạn chị em, chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, vì Đức Chúa Giê-xu đã khoác cho chúng ta chiếc áo công bình, không tì, không vít của Ngài. Thưa quý ông bà, bạn chị em, chúng ta cũng có một lời hứa quan trọng, đó là lời hứa của Thánh Linh. Trước khi bị đóng đinh trên thập tự, Đấng Cơ Đốc đã ban một tặng phẩm vô cùng quan trọng và hoàn hảo cho tất cả các môn đồ của Ngài. Trong văn đoạn 14 câu 16 và 17: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật. Trong văn đoạn 14 câu 16 và 17. Thưa quý ông bà chị em, lời hứa này dành cho tất cả chúng ta. Mọi tín hữu chúng ta cần phải quỳ ngay trước Đấng toàn năng và cầu nguyện tha thiết cho sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tái sanh, Đức Thánh Linh đến và giúp nảy sinh những tư tưởng, những thái độ mới và đời sống mới tuyệt diệu bắt đầu ở trong chúng ta. Chúng ta cũng có một lời hứa rất quan trọng, là lời hứa về sự phục lâm. Thưa quý ông bà chị em, thật vậy, một trong những lời hứa ơn phước nhất mà Kinh Thánh đã ghi trong sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc là việc làm tột đỉnh của chương trình cứu chuộc. Từ ngày Adam và Eva từ vườn Ê-đen đã quay đi với những bước chân buồn thảm, con cái của đức tin đã chờ đợi sự xuống thế của Đấng đã hứa để hủy phá quyền lực của Satan và đem họ trở lại thiên đàng đã mất. Những người thánh khiết vẫn liên tục trông chờ sự giáng thế của Đấng Mê-si trong vinh hiển như sự hoàn tất niềm hy vọng của họ. Khi cứu Chúa sắp từ giã môn đồ, Ngài đã vỗ về, Ngài đã an ủi họ,
Ngài đã cam kết trong lời hứa quan trọng của Ngài là Ngài sẽ trở lại. Trong gian đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3: lòng các ngươi chớ hề bối rối, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Thưa quý bà chị em, các thiên sứ đã nán lại tại núi Olive trong khi Đấng Cơ Đốc thăng thiên để lặp lại lời hứa của Đấng Cơ Đốc với các môn đồ. Trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 11: Giê-xu này đã được cất lên khỏi trời giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Sự đến của Chúa là niềm hy vọng của tất cả các tín hữu mọi thời đại. Lời hứa của cứu Chúa khi từ giả trên núi Olive rằng Ngài sẽ trở lại đã chiếu sáng tương lai của các môn đồ, làm tràn đầy sự hy vọng và niềm vui trong lòng họ. Đau khổ cũng không thể dập tắt và thử thách cũng không thể làm phai mờ sự tái lâm, là việc mà các tín hữu của chúng ta chờ đợi Ngài mà Đấng Cứu Thế trở lại. Lúc bây giờ Ngài sẽ biến hóa chúng ta. Mọi người chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để tiếp rước Ngài. Thưa quý bà chị em, lòng các ngươi chớ hề bối rối. Thật vậy, trong nhà của Đấng Toàn Năng có rất nhiều chỗ ở, và Đấng Toàn Năng đó là Đấng bảo lãnh cho chúng ta. Khi tất cả chúng ta muốn định cư hoặc là chúng ta muốn đi làm việc ở tại bất kỳ quốc gia nào ở Âu Mỹ, thì chúng ta cần phải có một cái công ty hoặc là một người thân bảo lãnh. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn có mặt ở thiên đàng thì chúng ta phải có một Đấng Toàn Năng là chủ của thiên đàng bảo lãnh cho chúng ta. Đó là Paradi, đó là thiên đàng mà nơi tất cả những người đã qua đời họ đều mong muốn một cõi vĩnh hằng, và tất cả những người sống ở thế giới này cũng vậy. Chúa đã hứa rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Thưa quý bà chị em, thật là một niềm ơn phước, thật là một niềm tin mạnh mẽ, và tất cả chúng ta sẽ sẵn sàng để tiếp rước Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.